Chánh văn 11. Mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn. Giả sử hòa hợp trăm nghìn muôn mặt trăng, diện mạo của Ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây, thân sắc vàng ròng vô lượng trăm nghìn công đức trang nghiêm. Oai đức rất thạnh, ánh sáng chói rực, các tướng đầy đủ như thân Na La Diên bền chắc. Ngài vào trong đại thất bảo, bay lên hư không cách đất bằng 7 cây đa la. Các chúng Bồ Tát cung kính vây quanh mà đồng đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà này. Đến rồi xuống đại thất bảo, dùng chuỗi ngọc giá trị trăm nghìn đem đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu mặt lễ chân Phật dâng chuỗi ngọc lên. Giảng giải. Đoạn này nói về nghi thức Ngài Diệu Âm đã đến. Nói mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn là trình bày thân tướng của Ngài Diệu Âm. Còn nói 42.000 do tuần đó là phần tướng hảo. Nói Ngài vào trong đài thất bảo là đài trong hoa sen. Nói bay lên hư không là tiêu biểu bay lên pháp tánh không. Nói dùng chuỗi ngọc giá trị trăm nghìn đem đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu mặt lễ chân Phật dâng chuỗi ngọc lên, tiêu biểu cho dùng diệu hạnh để trang nghiêm pháp thân. Chánh văn 12. Mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật hỏi thăm Đức Thế Tôn ít bệnh, ít khổ, đi đứng thơ thới, sở hành an vui chăng? Bốn đại điều hòa chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Không có người nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bỏng sẻn, kiêu mạn chăng? Không kẻ chẳng thảo cha mẹ, chẳng kính sa môn, tà kiến tâm chẳng lành, chẳng nhiếp năm tình chăng? Thế Tôn, chúng sinh hàng phục được các ma oán chăng? Đức Đà Bảo Như Lai diệt độ từ lâu ở trong tháp bảy báu, có đến nghe pháp chăng? Lại hỏi thăm Đức Đà Bảo Như Lai an ổn, ít khổ, kham nhẫn ở lâu đặng chăng? Giảng giải. Đây là lời của Ngài Diệu Âm kính trọng Đức Bổn Sư, Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí của mình để thưa hỏi Đức Thích Ca. Việc Ngài Diệu Âm thăm hỏi đều là những việc khó kham nhẫn ở cõi Ta Bà. Đức Thích Ca hiện thân cùng với dân chúng đồng hoạn nạn nên mới thưa hỏi như đây. Còn lời thăm hỏi Đức Phật Đa Bảo cũng đem việc ít não làm ngôn từ. Do đó, đủ thấy cõi Ta Bà là chốn chẳng phải dễ vào vậy. Chánh văn 13. Thế Tôn, nay con muốn thấy thân Đức Đa Bảo Phật, cúi mong Thế Tôn chỉ bày cho con được thấy. Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Phật Đa Bảo rằng: Ông Diệu Âm Bồ Tát này muốn đặng ra mắt Phật. Đức Đa Bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, ông có thể vì cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh Pháp Hoa cùng ra mắt Văn Thù Sư Lợi, vân vân, nên qua đến cõi này. Giảng giải. Đây là Ngài Diệu Âm ra mắt hai Đức Thế Tôn, chính là biểu tượng cho thủy giác khế hợp với bản giác. Câu nghe kinh Pháp Hoa cùng ra mắt Văn Thù Sư Lợi, vân vân, là biểu tượng nhập Phật tri kiến, hai trí khế hội. Phật Đa Bảo là pháp thân, Đức Thích Ca là ứng hóa thân. Nay đều thấy đủ, ý nghĩa là đã hiển bày bản giác thì ba thân đồng một thể, không hai, không phân chia. Chánh văn 14. Lúc bấy giờ, Ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Ngài Diệu Âm Bồ Tát trồng cội lành gì, tu công đức gì mà có sức thần thông như thế? Giảng giải. Đây là hỏi bản nhân của Ngài Diệu Âm, do Ngài Hoa Đức hỏi. Hoa là biểu thị cho căn bản của diệu hạnh, ý hiển bày sức thần thông tam muội của Ngài Diệu Âm đều nương nơi diệu hạnh mà thành tựu, cho nên mượn đó để thưa hỏi. Chánh văn 15. Đức Phật bảo Ngài Hoa Đức Bồ Tát: Thuở quá khứ có Phật hiệu Vân Lôi Âm Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, cõi nước tên là hiện nhất thiết thế gian, kiếp tên là hỷ kiến, Diệu Âm Bồ Tát ở trong 12,000 năm. Dùng 10 muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, cùng dâng lên 84,000 cái bát bảy báu. Do nhân duyên quả báo đó, nay sinh tại nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, có sức thần như thế. Giảng giải: lời đáp đây là trình bày bản nhân của Ngài Diệu Âm. Ngài vốn thờ Đức Phật Vân Lôi Âm Vương. Bởi mây dày, muốn mưa thấm nhuần quần sinh, trước hết phải có tiếng sấm cảnh tỉnh trước, ứng cơ tự tại, nên gọi là Vân Lôi Âm Vương. Đây là danh hiệu từ pháp thân mà hiện ứng thân. Ngài Diệu Âm thờ thầy đó có căn do, vì tất cả thế giới chẳng rời pháp giới chân tế, nên cõi nước tên là hiện nhất thiết thế gian. Đây thời là chỗ nương tựa của cõi chân thật, do chúng sinh có cầu, tuy cảm ứng mà hiện, nên gọi là hỷ kiến, là vừa với ứng duyên giáo hóa thích hợp căn cơ. Nói 12,000 năm là biểu tượng căn và trần đối đãi nhau. 10 muôn là số lớn của 100,000. Kỹ nhạc là tiêu biểu cho công hạnh vi diệu đưa đến niềm vui. 84,000 là số trần lao phiền não và pháp môn giải thoát đối đãi nhau. Còn bát gọi là ứng lượng khí, tiêu biểu cho pháp ứng cơ, ứng lượng. Do vì Bồ Tát này thuở xưa ở nơi đầu ngõ căn trần, đã dùng 100,000 vi tế diệu hạnh để rộng hóa độ chúng sinh, có thể chuyển trần lao là pháp môn, có thể vì chúng sinh mà biết căn cơ, khắp tùy thời giáo hóa. Do nhân thuở xưa đầy đủ diệu hạnh như đây, cho nên nay cảm quả được gọi là Diệu Âm, do đó mà có các việc thần thông tam muội như vậy. Đây là từ nơi nhập Phật tri kiến mà chứng đắc, nên nói rằng có sức thần như thế. Chánh văn 16. Hoa Đức, ý ông nghĩ sao? Thuở đó, nơi chỗ Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, Diệu Âm Bồ Tát cúng dường kỹ nhạc, cùng dâng bát báu lên đó. Đâu phải người nào lạ, chính này là Diệu Âm Đại Bồ Tát đây. Hoa Đức, Diệu Âm Bồ Tát này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng các Đức Phật, từ lâu trồng cội công đức, lại gặp hằng hà sa 100,000 muôn ức na do tha Đức Phật. Giảng giải: đây là nói rõ nhân xưa để chứng minh cho duyên nay, nên nói rằng người cúng dường kỹ nhạc cùng dâng bát báu lên đó đâu phải người nào lạ, chính này là Diệu Âm Đại Bồ Tát đây. Do Ngài Diệu Âm Bồ Tát cúng Phật đã nhiều, trong cội công đức đã sâu, nên cảm quả báo có sức thần thông như thế. Chánh văn 17. Hoa Đức, ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ Tát thân hình ở tại đây, mà Bồ Tát đó hiện các thứ thân hình nơi nơi vì hàng chúng sinh nói kinh điển này. Giảng giải: sắp sửa nói việc ứng hóa của Ngài Diệu Âm để thấy thần lực quảng đại. Thân Ngài ở đây mà hóa hiện các loại thân hình ở khắp mọi nơi, vì chúng sinh mà nói đến kinh điển này. Vì Ngài Diệu Âm nhân từ nơi diệu pháp nhập Phật tri kiến, do phá hai loại chấp thủ mà trừ được hai chướng, đã chứng được bình đẳng chân như. Nay từ nơi chân như tam muội khởi lên, nhập vào bậc cửu địa nhẫn đến bậc đẳng giác, ở vào địa vị pháp sư, rồi dùng sức tam muội hiện thân ở 10 phương thế giới. Cho nên trước hết nêu tổng tướng. Chánh văn 18. Hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân đại tự tại thiên, hoặc hiện thân thiên đại tướng quân, hoặc hiện thân tỳ sa môn thiên vương, hoặc hiện thân chuyển luân thánh vương, hoặc hiện thân các tiểu vương, hoặc hiện thân trưởng giả, hoặc hiện cư sĩ, hoặc hiện tể quan, hoặc hiện thân bà la môn, hoặc hiện thân tỷ kheo, tỷ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hoặc hiện thân phụ nữ của tể quan, hoặc hiện thân phụ nữ của bà la môn, hoặc hiện thân đồng nam đồng nữ, hoặc hiện thân trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, atula, ca lâu la, khẩn na la, ma hậu la già, nhân cùng phi nhân, vân vân mà nói kinh này. Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và các chỗ nạn đều có thể cứu giúp. Nhẫn đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Giảng giải: đây là nói hiện thân trong 10 thế giới. Theo sự hiện thân ấy mà thuyết pháp. Trước, nêu tướng của Phạm Vương nhẫn đến Tam Đồ. Lục thú trong thiện đạo có thể nghe pháp nên gọi là mà nói kinh này. Đến trong Tam Đồ chẳng có thể nghe pháp, chỉ có thể cứu giúp cái khổ của họ mà thôi. Chánh văn 19. Hòa Đức, Diệu Âm Bồ Tát này hay cứu hộ các chúng sinh trong cõi ta bà. Diệu Âm Bồ Tát này biến hóa hiện các thứ thân hình như thế ở tại cõi ta bà này vì chúng sinh mà nói kinh Pháp Hoa, ở nơi trí huệ thần thông biến hóa không hề tổn giảm. Vị Bồ Tát này dùng ngần ấy trí huệ sáng soi cõi ta bà, khiến tất cả chúng sinh đều đặng hiểu biết. Ở trong hằng hà sa cõi nước, trong mười phương cũng lại như thế. Giảng giải: đây là lặp lại thần lực ở trên rộng hiển bày diệu dụng vậy. Nói có thể hiện thân trong lục thú, các thần thông biến hóa như vậy mà ở nơi trí huệ không giảm, như đem một ngọn đèn mồi cho trăm ngàn ngọn đèn khác, đèn cũ vẫn như xưa. Đó gọi là đã vì người mình lại có thêm, đã cho người mình lại càng nhiều thêm. Nói dùng ngần ấy trí huệ sáng soi cõi ta bà, nghĩa là dùng nhập Phật trí huệ. Các loại tam muội có thể vào tâm tưởng của tất cả chúng sinh, cho nên nói rằng khiến tất cả chúng sinh đều đặng hiểu biết. Còn nói ở trong hằng hà sa cõi nước, trong mười phương cũng lại như thế, là nói không riêng cõi ta bà mà có thể phân thân trong vô lượng thế giới. Đây là phát khởi, đoạn dưới cũng hiện thân tứ thánh. Chánh văn 20. Nếu chúng sinh đáng dùng thân hình thanh văn đặng độ thoát, liền hiện thân hình thanh văn mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân hình duyên giác đặng độ thoát, liền hiện thân hình duyên giác mà vì nói pháp. Đáng dùng thân hình Bồ Tát đặng độ thoát, liền hiện thân hình Bồ Tát mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân hình Phật đặng độ thoát, liền hiện thân hình Phật mà vì đó nói pháp. Theo chỗ đáng độ mà vì chúng hiện các thứ thân hình như thế, nhẫn đến đáng dùng diệt độ mà đặng độ thoát liền thị hiện diệt độ. Hòa Đức, Diệu Âm Đại Bồ Tát trọn nên sức đại thần thông trí huệ, việc đó như thế. Giảng giải: đây là hiện thân tứ thánh mà thuyết pháp. Do hiện thân tùy loại thuyết pháp như vậy, tuy là sức thần thông tam muội mà kỳ thực do sức nhập Phật tri kiến mà được như vậy. Chánh văn 21. Lúc ấy, Ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, Ngài Diệu Âm Bồ Tát sâu trồng căn lành. Thế Tôn, Bồ Tát đó trụ tam muội gì mà có thể ở các nơi biến hiện thân hình độ thoát chúng sinh như thế? Phật bảo Ngài Hoa Đức Bồ Tát: Thiện nam tử, tam muội đó tên là Hiện Nhất Thiết Sắc Thân. Diệu Âm Bồ Tát trụ trong tam muội đó có thể nhiêu ích vô lượng chúng sinh như thế? Giảng giải: Đây là hỏi Ngài Diệu Âm: Trụ tam muội gì mà có thể ở các nơi biến hiện thân hình độ thoát chúng sinh như thế? Đức Phật đáp: Tam muội đó tên là Hiện Nhất Thiết Sắc Thân. Đây chính là giác pháp tự tánh, tánh ý sinh thân. Kinh Lăng Già nói: Thế nào là giác pháp tự tánh, tánh ý sinh thân? Nghĩa là đệ bát địa. Từ đó, quan sát, hiểu rõ các pháp như huyễn đều là vô sở hữu. Do vậy, thân tâm chuyển biến mà đắc như huyễn tam muội và các môn tam muội, vô lượng tướng lực tự tại minh, hiện phát sáng vô ngại, vì kèm trí trong đó nên gọi là minh. Như diệu hoa trang nghiêm mau chóng, như tư tưởng ý nghĩ, như hoa đẹp nở ra để trang nghiêm, hay người có thần thông, tùy muốn đến đâu thì liền đến đó như ý muốn. Đây là dụ cho giác pháp tự tánh, tánh ý sinh thân đều như huyễn, mộng. Trăng dưới nước như ảnh hiện trong gương, chẳng phải năng tạo hay sở tạo, mà như có năng tạo sở tạo. Tất cả sắc thân các loại chi phần đầy đủ trang nghiêm. Tùy vào tất cả cõi Phật, tất cả chúng hội, vì thông đạt tự tánh các pháp, đây gọi là giác pháp tự tánh, tánh ý sinh thân, diệu dụng thần thông. Giải thích rằng, ở nơi bát địa Bồ Tát chứng được nhất tâm chân như, tiến lên bậc cửu địa, phát ra dụng chân như, đắc như huyễn tam muội. Ở nơi nhất tâm mà chuyển biến, có thể hiện vô lượng thần thông tự tại, đồng thời đều phát khởi như hoa nở xòe. Như hiện thân ở cõi này, thì trong mười phương đều có thể hiện thân được hết. Thí dụ như ý nghĩ đến đâu đất đá tường vách không ngăn chặn được, cho nên gọi là mau chóng như ý nghĩ. Tiến đến địa vị thứ 10, tùy điều mình nhớ nghĩ mà giáo hóa các chúng sinh, nên gọi là tùy ý vào tất cả cõi Phật và chúng hội, do Bồ Tát ấy tu hành đắc tự giác thánh trí. Ở đây chính là nhập Phật tri kiến, đoạn được mê lầm, chứng được chân lý, tự nhiên có được tác dụng bất khả tư nghì. Hiện thể tương đương, không do địa vị mà hạn cuộc được. Nếu chẳng dùng hạnh mà thành đức thì chỉ gọi là lưu thông mà thôi. Vậy thì Diệu Âm, Quán Âm lại tâm thường, còn nhập Phật tri kiến cũng vô ích. Chánh văn 22. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát này, những Bồ Tát cùng đi chung với Diệu Âm Bồ Tát, 84.000 người đều đặng hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Vô lượng Bồ Tát trong cõi Ta Bà này cũng đặng tam muội đó và Đà La Ni. Giảng giải: Đoạn này nói đi theo pháp được lợi ích vi diệu, cho nên người nghe đều cùng đoạn hoặc chứng chân vậy. Chánh văn 23. Khi Ngài Diệu Âm Đại Bồ Tát cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp của Đa Bảo Phật xong rồi, trở về bổn độ, các nước trải qua đều sáu điệu vang động. Rưới hoa sen báu, trỗi trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc, đã đến bổn quốc cùng 84.000 Bồ Tát vây quanh đến chỗ Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, con đến cõi Ta Bà lợi ích chúng sinh, ra mắt Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và ra mắt tháp Đức Đa Bảo Phật lễ lạy cúng dường, lại ra mắt Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát, Giọng Thí Bồ Tát, cũng làm cho 84.000 vị Bồ Tát này đặng hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát lai vãng này, 42.000 vị thiên tử đặng vô sinh pháp nhẫn, Hoa Đức Bồ Tát đặng pháp hoa tam muội. Giảng giải. Đoạn này nói ngài Diệu Âm Bồ Tát trở về bổn quốc phục vụ thầy mình. Nhiếp Dụng quy thể nên gọi là về bổn quốc, vì chưa vào bậc diệu giác, còn ở nơi nhân vị, xuất nhập tam muội nên còn có tướng qua lại. Sự vãng lai đều nhờ vô tác diệu lực, thành tựu diệu hạnh nên mưa hoa sen báu và các thứ kỹ nhạc. Vì đồng hạnh và đồng chứng nên khiến cho các thân hữu 84.000 người đều đắc hiện nhất thiết sắc thân tam muội. 42.000 vị thiên tử nhân nghe pháp mà đắc vô sinh pháp nhẫn. Ngài Hoa Đức Bồ Tát sau khi phát khởi lời hỏi lại đắc được pháp hoa tam muội, cũng dùng thật hạnh mà chứng nhập vậy.